Cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì chiều nay chúng ta lại học tiếp cái phần Kinh Di Ma Cật. Tức là chúng ta cũng nghỉ rất là lâu, đúng không? Thì bây giờ là mình qua cái cơn đại dịch rồi, bây giờ mình học lại. Mà để chúng thấy một cái điều này nè, hồi sáng tôi có ghé lại thiền viện Thường Chiếu, thì tôi có hỏi quý thầy là cái khóa tu vừa rồi đông không? Thì ai cũng nói đông hết á. Sở dĩ mà tôi nói như thế là vì hôm qua là ở thiền viện của chúng tôi cũng mở cái khóa tu lại, giống như mình nói là cái khai pháp á. Thì những cái khu vực mà lân cận á, chẳng hạn như là những cái huyện lân cận ngày xưa họ đi, mà bây giờ họ đi rất là đông, già trẻ lớn nhỏ thì đi hết. Qua cái cơn đại dịch này, tại sao ngày xưa họ đi bây giờ họ đi? Từ từ chúng ta học đó mà thấy rất là hay, đúng không? Đi hết lũ lượt đi nghe pháp rồi ngồi thiền rồi ăn cơm với chánh niệm. Họ nói họ biết lâu rồi mà họ không có đi, mà qua cái sự biến cố này rồi thì họ rủ hết gia đình có điều kiện là đi hết đó. Cho nên cái phần này chúng ta thấy sở dĩ mà chúng tôi nói cái điểm này á là vì khi ông Di Ma Cật ông nói là cho những cái cô thiên nữ về cái phần vui mà ở các cõi trời khác không có, sáu cõi trời lục dục giới không có, đến mức độ mà cái cõi trời tha hóa tự tại thiên cũng có cái vui này. Trên đó có cái vui gì? Trên đó cũng có cái vui mà cái vui á hướng cái tâm đến ô nhiễm. Mà khi mà cái tâm nó ô nhiễm nhiều rồi thì cái phước nó cạn. Thì khi mà cái phước hết rồi đó cũng rớt xuống ba đường sáu nẻo. Nhưng mà chỉ có cái cõi gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, bốn châu á, Đông Thắng Thần Châu nè, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu. Chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu là bốn châu á, chỉ có châu này mới có vui này thôi. Thì bây giờ khi mà những cô thiên nữ hỏi cái vui gì thì lúc này ông Di Ma Cật ông giới thiệu nè: vui rộng bố thí mà các cõi khác không có, mà chỉ có cõi này á, thấy không? Như vậy vừa rồi qua cái trận đại dịch á, mình mới có đủ nhân đủ duyên, mình đem những cái tiền của mình bố thí, hoặc khác hơn là mình cúng dường mà những cõi khác không có. Vì cõi khác là thức ăn thức uống tự nhiên, làm phước cũng được, đúng không? Hoặc nói khác hơn là mình ở một cái đất nước, một cái xứ sở mà giàu có quá thì mình bố thí hoặc mình cúng dường cũng được. Cho nên á, mình nói thẳng một điều luôn, đúng lý ra mình cho đồ người ta, cái người mà nhận đồ không có cảm ơn mà mình phải cảm ơn. Đúng mà tinh thần nhà Phật á. Bởi vì nhờ người đó mình mới tạo cái thiện duyên. Mà khi mình bố thí rồi đó, mình vui mình mới bố thí. Mà khi mà ta nhận rồi đó thì mình về nhà mình nhớ nghĩ lại là nhờ cái thức ăn của mình mà họ vượt qua những cái cơn hoạn nạn, vui tiếp lần nữa, phải không? Mà khi mình biết được rằng cái người đó ăn cái thức ăn này, học hỏi con đường chánh pháp, mình vui thêm lần nữa. Tức là đoạn đầu vui, đoạn giữa vui và đoạn cuối vui. Mình đi cúng dường cũng như thế. Mình biết cái số tiền này là hòa thượng nhận cái số tiền này để lo cho chúng tăng ăn hoặc là học gì đó, để sau này trở thành những bậc pháp khí trong tùng lâm, khi về mình nhớ nghĩ cái mình vui, thấy không? Cho nên ở trong kinh Tiểu Bộ kể lại mà có một cái bà già, cái bà già này bà cúng sắp y cho cái thầy tỳ kheo, mà chỉ có một lần duy nhất thôi. Bởi vì trong cuộc đời bà nhiều cái việc nghịch cảnh nó đến, cho nên bà cũng tạo những cái việc ác pháp. Mà khi mà bà chuẩn bị bà chết và rớt xuống cõi xấu rồi đó, mà chỉ có một niệm duy nhất là bà nhớ ngày đó tháng đó cúng dường một cái sắc y cho một vị tỳ kheo. Mà khi mà bà nhớ đó, đó thì tức khắc là bà có mặt trên cõi thiên giới, thấy không? Thiện, thiện pháp phát sanh. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy nè, mình nhờ mình bố thí, nhờ mình cúng dường gọi là gì? Gọi là thiện pháp. Cho nên á, người xưa đã có câu gì? Mưu sự tại nhân, đúng không? Mưu sự tại nhân mà thành tụ tại thiên. Nhưng mà bây giờ tôi xin sám hối trước, tôi cãi lại nha. Cãi này của tôi nha, chứ không phải. Sở dĩ mà tôi xin sám hối trước á, sở dĩ mà người ta nghe rồi tôi ném, người ta ném đá tôi, nên tôi phải cải thiện lại chỗ này nè. Mưu sự tại nhân mà thành tụ thì tại thiện, chứ không phải tại thiên. Ông trời là cái gì? Ông trời đâu quyết định số mạng mình, mà thiện pháp quyết định số mạng mình, thấy không? Chẳng hạn như vừa rồi á, nhờ cái đại dịch cái chúng tôi ở nhà không đi đâu, không đi đâu, cho nên mình ngồi mình quán chiếu lại, quán chiếu là mình thấy lời Phật dạy hay quá. Tại sao hay? Bởi vì á, chúng ta có mặt trong cuộc đời này đã là con người sanh trong cái cõi này, thì chúng ta tạm gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp mà trong kinh Phật nó cộng nghiệp chung gọi là nhân thú là sanh ra con người. Mình có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi thì nước Mỹ không có mắt, tai, mũi, lưỡi. Mình nói khác hơn là toàn thế giới ai cũng giống như ai, chỉ có ngôn ngữ khác chút ít thôi, phải không? Mà trong cái cộng nghiệp này hay cái một điều nó có một cái biệt nghiệp riêng. Mà biệt nghiệp riêng này là chỉ cho một đất nước, một xứ sở mà thiện pháp mà phát sinh á, thì ác pháp nó không xâm nhập, đơn giản vậy thôi. Cho nên á, khi mà cái đại dịch nó họ bùng phát lên á, thì có một vị thiền sư, ông gửi hết toàn thế giới, gửi cái gì? Tất cả mọi người 9 giờ cùng ngồi thiền. Thì ở đây không phải là cái lời chịu hiểu của ông mà ngồi thiền, mà các thiền nguyện mà khi cái dịch nó đến thì ngưng hoạt động hết, toàn bộ đều ngồi thiền hết. Những cái thất tu, tôi làm 7 cái thất là tôi bắt tăng chúng vào trong thất tu, còn bao nhiêu là phải ngồi thiền. Như vậy ngồi thiền để làm gì? Ai biết? Hay lắm. Mình ngồi thiền ở đây là không phải mình cầu an, mình ngồi thiền ở đây không phải mình cầu siêu, mà mình ngồi thiền ở đây có nghĩa là mình gửi những cái thông điệp đến cho những cái con virus này thấy, gửi cái sự hòa bình và gửi cái sự thiện pháp đến. Bởi vì sao? Gửi đến rồi thì nếu mà họ có cái cảm á, họ cảm được thì họ nghĩ rằng nếu mà lấy quán hận mà báo á, thì đời đời kiếp kiếp nó càng lên, càng tăng trưởng. Mà chỉ có lấy cái lòng từ bi thôi. Mà muốn được như thế thì khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta phải rải cái lòng từ, cho nên gọi là gửi những cái thông điệp đến. Cho nên á, một đất nước, một xứ sở mà có cái thiện pháp nhiều, có cái sự tu tập nhiều, thì những gọi là trùng độc nó không đến. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy kỹ lắm, trùng độc nó không đến xâm hại. Mà nhờ gì nữa? Nhờ cái tâm thiện đến mức độ mà có cái ông giáo sư người Anh này, tại chúng con này phải không, ở trên Sài Gòn đó, vì bệnh Covid-19 cho nên ông nghỉ 3 tháng ông dạy. Mà khi mà ông không dạy á, thì tiền ăn nè, tiền nhà nè, tất cả tiền thiếu thốn. Ông làm cái gì? Ông chỉ cần đăng cái bảng ngay người thôi. Thì ông không ngờ là khi mà đăng xong rồi thì người ta đem mì gói nè, đem gạo chất nhà giống như một cái kho. Rồi tiền ông người ta cho đến mức độ mà dư. Ông nói thôi bây giờ ông làm từ thiện cho ông nhận ít thôi. Và ông tuyên bố không có một đất nước nào mà kỳ lạ giống như đất nước Việt Nam. Phải nói là dùng cái từ kỳ lạ, phải không? Và chúng ta coi ở trên mạng xã hội mà khi mà cái mùa đại dịch đến, thì nhờ đó gì? Nhờ cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện nó phủ đến đâu á thì tất cả những cái ác pháp nó dạt ra. Giống như bây giờ khoa học mới chứng minh á, cái thiên thạch mà nó rớt xuống cái trái đất này nổ tung hết. Mà cái thiên thạch này nó quay xung quanh trái đất, giờ trái đất quay vòng tròn thì nó quay vòng tròn luôn. Đúng chu kỳ, chẳng hạn như là 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1 tỷ năm, nó sẽ đến cái chu kỳ nó rớt xuống trái đất mình. Mà cái lực của vũ trụ rất là hay. Khi mà đến cái chu kỳ đó rồi, nó có một cái lực, nó đẩy cái thiên thạch này ra rớt ngoài trái đất. Cũng vậy, khi mà cái ác pháp nó đến một cái quê hương, một cái xứ sở, một cái con người nào đó, nhưng mà nhờ cái thiện pháp nó đẩy ác pháp qua bên. Ngồi yên mình mới thấy rõ điều đó, thấy không? Tôi thường nói hai người đi cùng một chiếc xe Honda mà bị tai nạn, làm cái rầm, một người chết người sống. Tại sao người kia chết? Vì không đội mũ bảo hiểm. Tại sao người kia sống? Vì đội mũ bảo hiểm cản lại. Mà cái mũ bảo hiểm này là tôi nói là cái thiện pháp, mà nó khác hơn là cái thiên pháp. Mà cái thiên pháp là gì? Mới giữ được cái mạng của mình. Cái thiện pháp mới giữ được cái này. Qua cái phần này chúng ta sẽ chứng minh điều đó, đúng không? Cho nên cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy, chỉ ở cõi này mới gọi là vui rộng sự bố thí. Ông Di Ba Cật khẳng định luôn, mà cõi khác không có. Cho nên bây giờ mình làm từ thiện, mình làm thiện pháp, nói thẳng một điều luôn, làm cho mình, làm cho mình thôi. Cho nên có những người làm từ thiện mà đăng này đăng kia, tôi nói thôi cô đừng có đăng, cô làm cho cô mà cô đăng làm gì, thấy không? Đăng chi, quảng cáo chi, thấy không? Cho nên khi mình làm cái việc thiện là mình nghĩ rằng làm cho mình, làm cái thiên pháp cho mình. Mà khi mình làm cái thiên pháp á, cuộc đời mà nó bình thản thì mình không thấy đâu. Mà khi mà cuộc đời nó bị sóng gió, nghịch chuyện nó đến thì mới hay ra được, nhờ cái thiện pháp, nhờ cái thiên pháp nó cứu mình, thấy không? Lúc đó là dùng cái gì? Dùng trí tuệ hả? Dùng quán chiếu hả? Cho nên qua cái phần này chúng thấy không? Chỉ có cõi này mới gọi là vui rộng bố thí. Gì nữa? Vui giữ bền giới lực, thấy không? Mà chỉ có cái cõi này mới giữ được giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà những cái cõi khác không có, thấy không? Vui gì? Vui nhẫn nhục nhu hòa. Chỉ có cõi này mới kham nhẫn được. Mà ở đây nói dùng cái từ kham nhẫn. Kham nhẫn là kham nhẫn thế nào? Thì đại chúng mình cứ hạ thủ đi. Hồi xưa tôi đọc đứng ở chỗ gọi là vô sanh pháp nhẫn. Tôi nói ổn, cái từ vô sanh pháp nhẫn là gì? Học chơi thì thôi chứ không hiểu. Nhưng mà gần đây nhờ, tôi nói nhờ cái đại dịch nó mang nhiều cái đến cái may mắn lắm. Cái mình ở yên mình tu một chỗ. Chẳng hạn như ngày xưa á, các ông thầy mà ông ở với tôi á, chẳng hạn như buổi phá tu á, là tôi nói á, ông giảng sao mà ông canh đồng hồ 10:05, 11:05 là ông nghỉ để chuẩn bị người ta rửa mặt, rồi người ta đi vệ sinh cá nhân, xuống người ta dùng cơm. Chứ mà ông giảng là 11:25 là không kịp. Mà mấy lần khác mà ông giảng đến đó tôi bồn chồn lắm nha, tôi bồn chồn, tôi bức rất, tôi khó chịu. Nhưng mà hôm qua tôi mình theo dõi cái tâm hành của mình á, ủa tại sao nó bình thản? Và có những người họ đến họ tác bạch á, chẳng hạn như hồi xưa họ tác bạch 10 phút, 20 phút mình thấy lâu, mà hôm qua có cái vị đó họ tác bạch gần nửa tiếng, ủa sao thấy mình cũng bình thản? Thì mới hay ra được mình thể nhập cái chỗ vô sanh á thì nhẫn được các pháp. Còn nói gì cái nhẫn nói cho vui thôi. Khi nào mình ở trong cái cảnh giới vô sanh đó thì các pháp tự nó ở bản thể nó mà, nó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Là hết kỳ một điểm. Cho nên mình cứ tu đi. Mình tu có một lúc nào đó tâm mình yên ổn bình thản là tức nghĩa là mình đã ở trong cái cảnh giới vô sanh. nên gọi là vô sanh pháp nó nhỏ. Mình không nhỏ pháp được, bởi vì pháp ở trong như thị mà, do cái tâm, đúng không? Do cái tâm. Các pháp là gì? Các pháp đều là vô sự hết. Các pháp đều ở trong cái bản thể như thị, gọi là vô sự, mà do mình á, do mình sanh sự nó, cho nên mới gọi là gì? Do mình sanh sự cho nên thành đa sự, chỉ thôi. Sự nó sanh, mà sự sanh từ đâu? Từ tâm, nên mới gọi là tâm là gốc rễ của muôn pháp. Mình càng tu mình càng thánh, là chúng cứ bình thản tu đi. Thật mà, cái này mình không nói trên cái miệng nữa, mình chia sẻ phần nào thôi. Mà khi mình chứng nghiệm, mình thể nghiệm rồi, mình thấy đạo Phật hay quá, quá tuyệt luôn. Cho nên những cái công sức mình tu tập 10 năm, 20 năm, 30 năm không có uổng. Tu không có uổng đâu nha, đừng có nghĩ rằng mình, bởi vì sở dĩ mà mình nói mình làm được là mình mới quá. Là chúng nghĩ coi mình tu mấy năm rồi. Giỏi lắm, người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm thôi, mà tụi tôi tu thiền này là 30 mấy năm rồi. Phải không? Ở nhà đã tu rồi, khi xuất gia là bây giờ 20 mấy năm rồi. Tổng cộng là 25, 26 năm rồi. Thấy không? Thì là vị chi gần 30 năm. Mà nhập thất hả là không có tính được luôn. Nhập thất là liên tục liên tục. Tôi ở Trúc Lâm á, một năm có thể tôi nhập tới 3 lần hoặc là 2 lần. Một lần là ít nhất. Mà một lần như vậy á, là có lúc là nhập 4 tháng. Thấy không? Thì khi mà cái duyên, cái cảnh nó chín mùi rồi thì tự nhiên mình tất khác mình được thôi chứ ở đâu. Thấy không? Nhẫn lực được. Mà muốn có nhẫn lực này được thì phải có lực dụng. Mà lực dụng tức là phải tổ thiền. Cho nên quốc sư Quyên Minh ở Nhật Bản ông nói á, phá ngũ cái mà chưa phá được vô minh á, chưa thành Phật tổ. Mà muốn phá được vô minh để thành Phật tổ, chỉ có một cái điều căn bản duy nhất là tổ thiền. Đó, vậy thôi. Mà mình học không, mà mình không tổ thiền lại không có được. Không có được. Chẳng hạn như đại chúng thấy không? Bây giờ bình thường mình ở dưới này đi. Bình thường mình coi thử mình là Phật hay là Bồ Tát hay là Tổ. Thử nghiệm đi. Bây giờ ngồi lại nghiệm cho 5 phút. Phật không? Bây giờ quả tình mà bây giờ ai mà đánh vào mặt mình cũng bình thản. Bây giờ nghe pháp mình thấy đúng là năm quẩn mà không mà. Bốn đại chẳng có. Vì mình là đúng là ngồi đây là Phật rồi đó. Nhưng mà ở đây á, Ngài Chí Khải Đại Sư Ngài nói là tương tự Phật. Tương tự là gì? Tương tự là ở đây là Phật, nhưng mà về nhà mới bước vô nhà, sáng giờ bị đi đâu? Sáng giờ bị đi đâu mà chưa nấu cơm cho tôi ăn? Phật mất. Chưa phải là cứu cánh Phật. Nhớ nha. Lục tức Phật. Tương tự thôi. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn thành Phật tổ, để dẹp cái vô minh, tức là không có sáng, thì chỉ có phương pháp ngồi thiền gọi là tỉnh yếu. Mà trong cái tàn thức của mình nó chứa nhóm gọi là những cái hạt giống. Hạt giống tham, hạt giống sân, hạt giống si, hạt giống tật đố, hạt giống ích kỷ, hạt giống ngã mạn. Mà có cái hạt giống bây giờ cái ông, mình thấy bên Mỹ nó nghiên cứu tận cùng luôn nha. Có một cái hạt giống nữa mà ông nói á, là cái hạt giống này nằm sâu lắm, ít người biết lắm. Hạt giống sợ hãi. Sợ hãi đói, sợ hãi khát, sợ hãi già, sợ hãi bệnh và sợ hãi chết. Mà cái hạt giống sợ hãi này nó ít bộc lộ lắm. Đợi khi có cảnh nó mới ra. Chẳng hạn như vừa rồi công bố cách ly đại dịch, ở siêu thị ta lắm, ta mua luôn sợ hãi đói. Ta lắm, ta mua gạo, mua đồ mình ra, thấy không còn gì nữa hết. Còn chỗ tôi nói một sư đồn nước, tôi dùng cái từ một sư đồn nước, mà họ sợ hết nước, họ đến họ gì, họ xin thùng này thùng khác. Tôi nói trời ơi, nước tôi đầy. Không, thầy ơi, sợ dịch nó đến là cách ly là không có nước uống. Thấy không? Sợ họ khác. Sợ hãi gì nữa? Sợ hãi mình già. Thấy không? Đó, mình thanh niên thì cũng có mấy thiếu nữ coi, cái chiều soi gương lại chết rồi, mặt mình hơi nay hơi nhăn, sợ hãi lắm. Mà sợ hãi cái già phải làm gì? Đi thẩm mỹ viện. Thấy không? Sửa sang lại. Đó là những hạt giống sợ hãi. Rồi sợ hãi gì? Bệnh. Thấy không? Ai mà báo mình bệnh này bệnh kia mình rất là sợ. Thấy không? Rồi sợ hãi gì nữa? Bị chết đó. Và những hạt giống này nếu mà chúng ta không có chuyển hóa nó, không có hóa giải nó được á, thì đợi lúc mình yếu á, lúc mình sắp chết á, cái tử thần nó sắp đến, đó là nó hiện khởi ra. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái ông mà tiến sĩ, và ông bên Mỹ ông nghiên cứu, ông nói đặc biệt nhất là có những cái trường hợp những người tọa thiền mà tâm yên tĩnh nó phát ra một cái lượng sóng, mà chính cái lượng sóng này nó quá giải những cái hạt giống sợ hãi. Ông minh chứng rằng có những người á, lúc đầu sợ ma đó, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ sợ hết, nhưng mà ngồi thiền thời gian cái hết sợ luôn. Thử đi, tôi bản thân tôi ngày xưa tôi lăn cái đất của tôi cũng sợ sợ lắm chứ, tu thời gian cái hết sợ luôn. 12 giờ đêm, 1 giờ đêm đi trong rừng, đi rú rú cái gì hết, thấy không? Đó, cho nên là ở đây chúng tôi nói là mình có một cái duyên may mắn. Thì như vậy quý Phật tử thấy được rằng mình hiểu được như thế rồi đó, mà mình tỉnh được bao lâu? Tỉnh được bao lâu? Mà nếu mà không có tỉnh á, là chẳng lẽ mình mê hoài? Mà muốn cái tỉnh này đó, cái tỉnh này nó liên tục là phải ngộ cái gì? Ngộ cái gì? Ai biết? Nếu mà mình tỉnh ra được mà phải ngộ, đúng không? Người xưa nó nói sao? Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời không ngộ quạng đời sầu. Ngộ là ngộ cái gì? Thì đặt dấu hỏi, ngộ cái gì? Mà tại sao mình không tỉnh? Dùm đặt dấu hỏi là tại sao mình không tỉnh? Hả? Bị cái gì nó ràng buộc mình? À, mình phải chấm dấu hỏi liên tục. Bị gì ràng buộc? À, giờ thì lại nói dùm đi. Bị gì ràng buộc của mình? Hấp trần. Ai nữa? Ai biết nữa? Đúng nửa phần à, chứ chưa đúng hết. Bị cái gì này ràng buộc? Bây giờ tôi chẳng chứng thiền sư đó chứ tôi không biết. Thiền sư nói là mấy Phật tử mới tin chứ tôi nói sao tin, đúng không? À, thiền sư Di Tắc, ngày sanh vào thời nhà Tống, ngày nói là ngày khai thị nè. Bất luận là nam hoặc là nữ, bị ba thứ ràng buộc mà không có thể nào tỉnh. Thế nào là ba? Một là gì? Một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Ba thứ này mình không tỉnh nổi. Thân thể ràng buộc là gì? Sáng nay chuẩn bị lên Tuệ Quan để mà tu một ngày, thấy cái đầu nó hơi nhức nhức, cái chân hơi đau đau, thôi ở nhà, tuần sau tu cũng được. Thân thể ràng buộc, thấy không? Sáng mai nay chuẩn bị có một thời khóa mình đi tu, mà có một người bạn thân ở đâu về, ở xa về, tu cả đời, lâu ngày bà gặp tôi, chẳng lẽ bà không đi chơi? Thân thể ràng buộc. Đó. Nhiều lắm đúng không? Mình nêu ra chứ bây giờ gần hết giờ rồi. Nhiều lắm. Tôi có một cái người Phật tử nè, họ nói là thiền viện thầy xây xong, con lên con xin cất cái cốc con tu. Mà khi mà thiền viện tôi xây xong rồi, tôi hỏi xong rồi sao cô không cất hết tu? Thầy thông cảm, đứa con trai con nó sanh ra, đứa cháu nội con, trời nó sao nó giống con quá, mắt cũng giống, mũi miệng giống con hồng nhỏ lắm, thương chịu hết nổi luôn, quyến thuộc ràng buộc. Rồi bắt đầu năm năm tôi thấy bây giờ năm sáu năm tôi nói nó lớn rồi, thầy đứa con gái con sanh ra cháu ngoại nữa, trời ơi sao mà tánh tình giống con y đúc luôn hồi nhỏ, rồi quyến thuộc ràng buộc. Ràng buộc nó đi không được, thấy không? Ở đâu mình hãng, mình hãng là chừng nào mà cho con cháu của mẹ lớn lên rồi á, nó học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi, chắc chắn là con đi tu thường xuyên thôi. Đó, hãng xuống luôn. Tôi hay kể câu chuyện á, không? Đời nhà Tấm có một vị thiền sư quên tên rồi, không nhớ tên. Ông có một người bạn thân lắm, thân với ông. Một lần mà người bạn ông lên á, ông nói thôi bây giờ ông... tôi thấy anh cũng lớn tuổi rồi, thôi thường xuyên lên thiền viện tôi học pháp, có những cái khóa tu học anh cứ lúi cuối ở nhà không, tuần nào cũng mở khóa tu phải lên đi. Mới thầy yên chí đi, con lo xong ba việc là con lên liền, bảo đảm. Hỏi ba việc gì? Con trai lớn của con khi mà gả vợ xong, con gái út gả chồng xong, nhà con cất rồi, miếng đất con bán xong đâu đó hết rồi, con chi chác xong hết lên liền. Hỏi chừng nào xong? Chắc khoảng chừng 1-2 tháng nữa. Con tự giống mình không nha, 1-2 tháng nữa xong. Đùng một cái nửa tháng, đứa con trai lên nó khóc, nói thầy, hồi hôm ba con ăn gì cũng biết trúng thực chứ. Nhờ thầy xuống khai thị tụng bài kinh. Mà đối với thiền sư khai thị cái gì? Tụng cái gì? Mà khi mà ông xuống rồi đó, ông đứng trước quan tài, ông nhờ người con vô lấy bút lông cho thầy. Khi mà lấy cái bút lông xong rồi, ông ghi trên quan tài: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học, hạn ba điều, ba điều chưa quạng vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Ném bút ông đi lên núi lại. Vô thường hạn bằng năm. Người xưa ta nói mà Diêm Vương mà canh một đến cũng hạn canh ba. Nợ mình khất được, hạn như ai mà thiếu nợ mình, ai mà đòi nợ mình đi, mình thiếu nợ người ta mình đòi nợ mình, hạn là sang năm tôi trả được, 10 ngày nữa tôi trả được, mà Diêm Vương là không có hạn. Diêm Vương gõ cửa lúc nào đi lúc đó, thấy không? Rồi bây giờ nè, bây giờ là sáng nay là chuẩn bị có khóa tu ở Tệ Quan, chuẩn bị mình lên xe rồi, thì bất thình lình điện thoại reo lên. Chị phải ở nhà mới được. Hỏi sao? Cái miếng đất mà chị ngày xưa mà chị bán 1 tỷ, bây giờ nó trả 10 tỷ mà bữa nay lên đặt cọc, mà không có chị là không được. Gia nghiệp ràng buộc. Mà cái phước duyên là bữa nay là tu là ngộ đạo á. Nếu đi tu là ngộ đạo. Ba bây giờ mình đi ở nhà mới thử đi. Ngày xưa có 1 tỷ à, mà bây giờ tới 10 tỷ. À bây giờ mình mua, mình tính toán. Giờ cho quý Phật tử 5 phút á. Giờ đi ở nhà. Đi ở nhà. Gia nghiệp ràng buộc. Rồi ngài nói thêm nè, mà do ba cái thứ ràng buộc này nè mà khổ lị suốt một đời, vô ích suốt một đời, qua xuông suốt một đời, thấy không? Mà do ba cái thứ ràng buộc này khởi lên vô lượng tham sân si phiền não. Mình làm cho ai? Cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho quyến thuộc mình. Thấy nhà ta nhà lầu, mà nhà mình nhà có nhà lầu chịu không được, phải cố gắng làm. Mà nếu mà làm thiện pháp thì không nói gì, mà làm trong đó có ác pháp là chết. Cho nên gọi là khởi vô lượng tham sân si nặng đó. Vì con, vì cháu, vì dòng tộc, vì một dập luôn, nó gọi là khởi lên. Do ba cái này nè. Bây giờ mình muốn ăn sung mặc sướng cái thân, muốn gia tộc mình giàu có quyến thuộc, muốn gia nghiệp mình ruộng vườn đầy đủ, nên khởi lên vô lượng tham sân si. Mà ai chịu cái này? Mình. Thấy không? Mình. Rõ không? Bây giờ mình học Phật pháp mình mới giật mình cái chỗ này nè. Mình. Cho nên á, khi mà ông Bạch Cư Vị ông phát tâm đi tu á, ông phát tâm đi tu á, thì con ông cản ông cho ông đi. Thì ông mới nói á, là ông mới trình bày ra rằng á, mỗi người mang một cái nghiệp. Mà lỡ mà ông không tu rồi ông rớt xuống cái cõi xấu á, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, là ai cứu? Mấy đứa con nó: ba đừng có lo, tụi con cứu với ai cứu, ba đừng có lo. Ba sao mà lo xa quá, bà rớt xuống là con cứu chưa? Cái ông nói gì hết, ông im lặng nói hết. Bữa sau ông về nhà, ông mặt ông buồn rầu lắm. Mấy đứa con hỏi: tại sao ba buồn vậy? Nói cái ấn phong mà quen á, làm quen ở cái vùng này á, cha vô ý bị mất. Mà mất cái ấn này là chắc là cái tội khi quân sẽ chém đầu. Rồi đứa nào mà đứng ra mà lãnh cái vụ này là do cái ấn này mà mấy đứa là mất, đứa nào lãnh không? Ba mất ba chịu chứ ai mà lãnh. Ba mất thì ba chịu chứ, đó thấy không? Cái việc mà sờ trước mắt mà mấy đứa cứu không được, mà huống chi là ba mà rớt xuống cõi xấu này ai cứu? Mà khi mà ông đưa ra cái chiêu thức rồi bắt đầu nói cho ông đi tu, chứ không phải dễ đâu. Thấy không? Khởi lên vô lượng thanh sân si từ cái này, từ cái thân thể mình, từ cái quyến thuộc mình, từ cái gia nghiệp mình. Mà sở dĩ họ không có tỉnh vì họ không có ngộ ra được, mà chỉ cần ngộ ra được một cái là quý Phật tử tỉnh cái một. Ngộ cái gì? Ai nói thử coi ngộ, ngộ cái gì? Trả bài đi, ngộ cái gì? Dễ lắm, trả bài đi, dễ lắm. Họ không có ngộ ra được rằng thân thể này không phải là của mình, quyến thuộc này không phải là của mình, mà gia nghiệp này không phải là của mình. Ngộ ra được chỗ đó rồi tức khắc thành Phật, thiền sư Di Tác nói. Này không phải tôi nói nha, thiền sư nói, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là chỉ có cõi này mới được thôi nha, mới làm được việc này. Kế là gì? Vui xuyên nhóm căn lành. Tức là ở đây quý Phật tử nè, hồi sáng giờ mình tụng kinh, hồi sáng giờ mình sám hối, hồi sáng giờ mình tụ thiền, bây giờ mình nghe pháp, là gì biết không? Là gì? Dọn cỏ. Tức là mình dọn dẹp những cái cỏ mà rác vô minh, là tham ái, là khát ái. Mà khi mà chúng ta nghe pháp là gì? Là bón phân, là tưới nước cho cái cây bồ đề nó tăng trưởng, tạm gọi gì đó, đúng không? Mà khi mà cái cây vô minh nó không còn nữa thì cây bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác nó phát khởi lên, nó phát huy lên. Mà nhưng mà chỉ có cõi này mới nhóm được các căn lành thiện pháp, còn những cõi khác thì không có. Đó, mình nghe pháp là mình nhóm các căn lành. Để chúng thấy không, bây giờ chiều nay có ai tắm không? Chiều nay có ai tắm không? Tắm chứ. Chiều nay tất cả mọi người về tắm. Mà tại sao mình tắm? Vì cái thân mình á, suốt một ngày mồ hôi mồ kê đổ ra, bụi bặm, mình tắm cho sạch. Thì Phật dạy mình tắm cái thân này, thì tại sao mình không có tắm cái thân này một lần duy nhất? Mà khi ngồi thiền là chính là chúng ta đáng tắm cái, cho cái tâm mình cho nó sạch, nó thanh tịnh, thấy không? Mình ở ngoài trời thì sẽ bệnh, phải không? Bị mưa gió, thì cái tâm của mình cũng phải bảo vệ nó, tránh những cái mưa gió, tức là cái ác pháp. Đó, ở trên ở đây nói là vui xuyên nhóm căn lành. Vì gì nữa? Vui thiền định chẳng loạn. Đó. Hôm nào đó mình ngồi mà yên ổn, mà không có hôn trầm, không có dao động, không có chạo cử, rất là vui, thấy không? Đó, cho nên gọi là vui thiền định chẳng loạn. Vui lì cấu nhiễm, tỏ sáng trí huệ. Vui rậm phát tâm bồ đề. Đó, vui rậm phát tâm bồ đề. Mà chỉ có cõi Diêm Phù Đề này mà có điều kiện phát bồ đề tâm. Cho nên trong nhập hạnh Bồ Tát, Tôn giả Tịch Thiên nói: đức hạnh rất yếu ớt, trước sức mạnh điều xấu, chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Cái đức hạnh của mình yếu lắm. Mà Đức Phật dụ như cái hạnh của mình hay là cái thiện pháp của mình, nó giống như cái trời 30 gì đó, nó sạc lên một cái đốm lửa, hay nói khác hơn là nó sạc lên một ánh sáng, và nó chùm phủ đã tắt đức hạnh của mình. Bởi vì sao đại chúng biết không? Bởi vì mình sanh tử trong vô lượng kiếp, đến mức độ mà Phật nói máu và nước mắt và sữa mẹ của mình nhiều hơn nước trong bốn biển. Thì như vậy mình luân hồi sanh tử, mình trải dài trong cái kiếp phận của con người, hoặc là thú, hoặc là ở ngạ quỷ, toàn là tạo nghiệp ác, mà nghiệp thiện ít lắm. Nên gọi là đức hạnh rất yếu ớt. Mà đức hạnh yếu ớt này, trước những cái sức mạnh điều xấu mình cửa không được, mình nhờ mình phát tâm bồ đề. Phật nói giống như mặc áo giáp vậy đó, mang cái cung tên gọi là cung thiền định kiếm trí huệ vào trong cuộc đời này, nếu không có tâm bồ đề. Cho nên nói là vui rộng phát tâm bồ đề. Khi mình phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật rồi đó, thì mình mới vượt qua những sóng gió trong cuộc đời, vì có tâm Phật, thấy không? Cho nên á, thiền sư Hư Quang này nói sao? Ta không sợ mưa sa bão táp, ta không sợ gió cát trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Vì tâm mình có Phật cho nên mình mới vượt qua được những cơn sóng gió này. Mà nếu mà tâm Phật không có, không có phát huy được á, thì các ngài khi mà chứng nhập quả vị A-la-hán rồi, các ngài không phát khởi bồ đề tâm, cho nên nhập niết bàn. Cho nên hồi sáng tôi giảng ở Thái Tệ, tôi nói á, Phật dạy á, là có bốn hạng người không thể thành Phật được. Một là nhất thiển đề, hai á, là ngoại đạo tà giáo, ba là thanh văn, bốn là duyên giác. Sở dĩ mà nhất thiển đề mà không thể nào thành Phật được là họ hủy bán tam bảo, bài bác nhân quả, không tạo các việc thiện pháp, đoạn mất cái chủng tử thiện căn, mà giống như cái hạt giống mà bị thui nè, rồi bị luộc chín á, hạn như là bắt họ luộc chín luôn sao gieo trồng được, thì cái chủng tánh của họ là không có tin gì hết, không tin nhân quả, không tin thiện ác, không tin cái gì hết luôn, mà luôn luôn là gì, thủy bán tam bảo à, cho nên do thủy bán tam bảo cho nên không có tu được, chối bỏ cái thiện căn cho nên không thành Phật được. Ngoại đại tà giáo là chấp vào cái ngã này, chấp vào cái ngã thường tại bất biến này, mà chấp hoặc là thường hoặc là gì, hoặc là đoạn, mà chấp vào cái pháp thường và đoạn này, thường là thường hàng mãi mãi, hạn như người giàu mà làm cái gì là mai kia có mặt trong cuộc đời này cũng giàu, hoặc là đoạn chết là hết, cho nên họ không sợ nhân quả, họ cứ làm, mà không tin vào cái pháp về bất nhị thì họ không bao giờ tu pháp này, nhưng không thành Phật. Còn hàng liên quan là gì? Hàng thanh văn là họ sợ sanh tử, cầu cái pháp niết bàn, gọi là chán cái khổ của thế gian, cho nên họ nhập niết bàn liền, họ muốn phát tâm làm Phật nữa. Mà muốn phát tâm làm Phật là thể hiện thân trong cuộc đời này. Rồi hàng duyên giác là gì? Hiển thị thần thân để mau chứng vào vô duy niết bàn, chói bỏ cái tâm bồ đề. Cho nên bốn hạng người Phật nói là không thành tựu quả vị Phật. Thấy không? Mình là chúng sanh còn có thể làm được, nếu mình cần cầu cái sự bồ đề tâm, cần cầu cái sự giải thoát. Thấy không? Chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Trải nhiều kiếp tư duy, Phật thấy tâm bồ đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sinh thoát ra ngoài biển khổ. Tức là trải qua ba tăng kỳ kiếp, Phật mới nghiền ngẫm thì mới thấy rằng chỉ có tâm bồ đề thôi thì mới có công đức vô lượng. Tức là tâm bồ đề giống như một cái quỷ thuốc gì đó, mà cứu cho chúng sanh vô số những thứ bệnh. Để chúng thấy mình mà khi mà phát tâm bồ đề, chứng nhập vào tâm bồ đề rồi ấy, thì tự nhiên trên cái đường tu dài mấy cách mấy, nóng lạnh cái gì mình vượt qua cũng được hết. Muốn thoát khổ của đời, trừ tai họa muôn loài, muốn được chơn hạnh phúc, chớ rời tâm bồ đề. Thấy không? Tức là mình muốn thoát cái sự khổ của cuộc đời này, những cái nghịch duyên nó đến á, là muốn trừ tai họa muôn loài á, thì chỉ có con đường là gì? Và muốn được hạnh phúc, chớ rời tâm bồ đề. Người người trong sanh tử phát được tâm bồ đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Tức là mình ở trong cái cảnh sanh tử này, thấy không? Đó. Mà mình phát tâm bồ đề thì ngay trong giờ phút đó mới gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Nước phép tâm bồ đề sẽ biến thân ô trượt thành thân Phật vô giá, hãy giữ bồ đề tâm. Khi mà mình phát tâm bồ đề trước tâm bảo, phát cái nguyện là đời đời kiếp kiếp tu chỉ có một con đường là làm Phật thôi, con đường nào khác hết. Những cái thứ mà xung quanh mình đều là tạp nhạp hết, thì ngay tức khắc là gì? Cái thân ô trượt của mình nó biến thành thân Phật vô giá, cho nên luôn luôn cố gắng giữ tâm bồ đề. Nên đại chúng thấy không, cái ba khóa tu là cái ngày đầu tiên nhất là tôi khuyến khích quý Phật tử cùng tôi phát bồ đề tâm, thấy không? Phát tâm bồ đề đó. Bậc đạo sư thấy rõ tâm bồ đề quý báu, muốn vượt thoát ba cõi phải giữ vững cái tâm này, đừng cho thối lui. Tức là Đức Phật á, thấy rõ tâm bồ đề này quý lắm, mà muốn vượt thoát ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới thì phải giữ cái tâm này. làm lành như cây chuối, quả hết rồi héo khô. Tâm Bồ Đề to lớn như đại thọ xum xê, luôn xanh quả tươi tốt. Tức là mình bố thí, mình cúng dường, mà mình không phát tâm Bồ Đề giống như cây chuối vậy đó. Mà đại thấy chúng thấy cái chuối không? Nó cho ra cái buồn, thời gian gì nó khô héo nó chết. Thì cái quả lành cũng như thế, quả lành mình xài thời gian nó cũng hết. Mà chỉ có tâm Bồ Đề này giống như một cây đại thọ lớn xum xê, cho những cái quả tươi tốt. Quả gì? Ai biết? Ai biết quả gì không? Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Thấy không? Và gì nữa? Thập độ ba la mật, nhiều lắm, nhiều thứ lắm cho cái quả đó. Nhờ phát tâm Bồ Đề thì chắc chắn rằng có một ngày nào đó mình cứ trồng cái cây Bồ Đề này đi, thì có một ngày đó sẽ cho những cái quả tươi tốt. Đó. Người đời phạm tội nặng, nhờ thế lực che chở, biết sự nghiệp đã tạo, sao chẳng tìm chỗ nương. Đức Di Lặc đã giảng cho thiện tài biết rằng, tâm Bồ Đề kỳ diệu, như lửa thời ngoại kiếp, đốt tan bao tội nặng, chỉ trong một sát na. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình phạm tội nặng đi, thì bây giờ ai che chở cho mình, cái thế lực nào che chở cho mình, thì mình biết mình tìm đến người đó giúp mình đỡ cho mình. Thì đây cũng vậy, mình tạo vô lượng cái nghiệp tội sanh tử, thì ai che chở cho mình, chỉ có tâm Bồ Đề thôi, thấy không? Đức Di Lặc đã giảng cho thiện tài biết rằng, tâm Bồ Đề kỳ diệu, như lửa thời ngoại kiếp, đốt tan bao tội nặng, bao nhiêu những cái nghiệp chủng, nghiệp chướng của mình, cùng một lúc khi phát Bồ Đề tâm. Những ai đã quyết tâm cứu độ mọi chúng sinh thì không thể ngừng nghỉ thực hiện tâm Bồ Đề. Từ lúc ấy trở đi, ngay trong khi ngủ nghỉ, phước đức vẫn liên tục tăng lớn như hư không. Tức là mình quyết tâm mình cứu độ muôn loài, trong đó có thân tộc của mình, cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, thì luôn luôn mình thực hiện, mà trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc ngủ luôn, đừng rời tâm Bồ Đề. Thì gì vậy? Phước đức liên tục nó tăng trưởng, chứ không phải mình làm từ thiện gì hết. Vừa khởi phát tâm Bồ Đề, gắn chặt trong cái tư duy của mình, trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc ngủ đó, thì phước đức nó tăng lớn. Để người tinh tiểu thừa không ngừng bước tiến lên, trong kinh Vấn Diệu Lý, Đức Như Lai đã dạy, công đức tâm Bồ Đề thật rộng lớn vô biên. Để cho người tinh tiểu thừa tin cái tâm Bồ Đề này, phát khởi cái hạnh làm Phật, thì chỉ có con đường là phát tâm Bồ Đề. Cho nên ông thừa tướng ông tướng quốc tướng quốc mà mình dùng cái từ là tướng quốc Bùi Hưu, một hôm mà ông đón cái hội của ngài Lâm Tế đó, ông hỏi đây là có bao nhiêu tăng chúng. Tổ Lâm Tế có 500 chúng. Như vậy 500 chúng ở trong núi, hòa thượng có dạy giáo lý gì không? Không. Hòa thượng có dạy cho họ ngồi thiền không? Không. 500 chúng ở trong này ăn của Đàn Na Thí Chủ mà không dạy kinh điển, không dạy tổ thiền, thì như vậy dạy họ làm gì? Tổ Lâm Tế nói một câu, chỉ dạy họ làm Phật thôi. Làm Phật thôi chứ không dạy gì hết. Chắc mình đến cái hội đó sướng lắm ha, không đọc kinh điển, không ngồi thiền, chỉ làm Phật thôi. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Phật trong tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ suốt, tức là Phật nó hiện lên. Ai nói? Quốc sư Phù Quang nói cho vô Trần Thái Tông, thấy không? Tìm ở trong núi không có Phật, mà ngay nơi tâm bệ hạ, đó là cái điều mà kỳ diệu đó. Phải, mình có duyên lắm nha, cái thời này mình biết được những cái điều đó là phải nói là có cái duyên thù thắng lắm á. Gì nữa? Vui hàng phục chúng ma. Ở đây chúng ma là gì? Một là ma chết, hai là ma phiền não, ba là ma bệnh, bốn là thiên ma. Khi cái chết đó mình bình thản, hoặc là khi cái bệnh đến mình bình thản, tức là hàng phục chúng ma. Khi cái phiền não cấu nhiễm nó đến, mình hàng phục nó được, gọi là vui hàng phục chúng ma. Hôm nào đó quý Phật tử có kinh nghiệm biết, ai mà nói nặng mình hoặc là có cái nghịch cảnh nó đến mình mà mình vượt qua được, mình về mình vui lắm. Không ngờ hôm nay mình thắng được cái trận này. Còn mình sao thua trận hoài, lên đấu võ đài mà thua miết cái chết mình luôn, đúng không? Mình tu tập á, giống như một võ sĩ lên đấu võ đài. Mình ráng cố gắng sao mình phải đấu thắng mới được. Hoặc là giống như một chiến sĩ ra trận mình phải thắng mới được. Chứ không phải là chết giữa trận tiền, hoặc là thối lui giữa đường, hoặc là thấy địch cái mình bỏ chạy, đúng không? Ráng cố gắng mình hàng phục. Mà khi nào đó mình vượt qua cái nghịch duyên nghịch cảnh trong cuộc đời này rồi á, gọi là rất là vui. Đại chúng biết chứ, mình mà tiến được một bước á, thì ngài Chí Khải nói giống như là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân, gọi là hạnh tức Phật. Mình tu là từng bước mà, phải không? À, rồi gì nữa? Vui dứt các phiền não, vui nghiêm tịnh cõi Phật, vui thành tựu tướng tốt mà tu các công đức, thấy không? Giờ đại chúng thấy thích tướng tốt không? Thích mà 32 tướng đẹp của Đức Phật không? 32 tướng hảo, 80 vị đẹp của Đức Phật, là Đức Phật tu vô lượng kiếp mới thành tựu. À, cho nên đại chúng thấy trong kinh Thập Thiện không? Khi mà Đức Phật nhìn các chúng sanh ở cõi Long Vương đó, thì Phật mới nói là những chúng sanh này nè, là tất cả đều do tâm tạo thiện hoặc là ác của ba nghiệp gây nên. Ba nghiệp là thân nè, khẩu nè, ý nè. Mình mà chửi người ta suốt ngày, phải không? Mình mắng chửi người ta suốt ngày đi, thì mai kia mình ra đời cái miệng mình nó khác người ta, phải không? Còn mình tán thán, mình dùng cái công đức phước thiện mình tán thán cái công hạnh của người khác, thì mai kia mình sanh ra đời cái tướng mình nó hảo vậy thôi. Đó, cho nên là do ba nghiệp nó tạo nên cái thân hình này. Đó. Cho nên người trí biết rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn, xứ, giới đều được đoan chánh, người trông thấy không có nhàm chán. Người trí biết rồi, bây giờ thúc liễm thân tâm tu cái con đường giới định tuệ. Mà nhờ tu như thế rồi sanh ra năm quẩn, quẩn nè, xứ nè, giới, thấy không? Căn nè, trần nè, thức nè, 18 giới. Xứ là 6 căn 6 trần. Mà nhìn là đông chánh lắm, nhìn tự nhiên cái thiện pháp. Để chúng tin cho mình ráng mình tu, bây giờ mình đã mang cái nghiệp rồi, đúng không? Thì sửa cái gì? Nhiều người không biết chứ sửa càng chết đó nha. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện tâm ở tại lòng ta, đúng không? Thiện tâm ở nơi mình, bây giờ mình muốn sửa cái tướng đẹp này là phải tu. Cho nên mình tu một thời gian tự nhiên cái tướng mình nó chuyển, gọi là tướng mình nó gọi là đông chánh trang nghiêm lại, chứ không phải ngày xưa. Nên quý tử đừng có sửa mũi sửa mắt, sửa là chết đó nha. Sửa là chết đó. Tại sao? Tại vì cái nghiệp quá khứ mình bây giờ nó sanh ra cái này, mà bây giờ mình chơi mình sửa là không có được. Cho nên bây giờ sửa là sửa cái tâm của mình. Tâm mình sửa thì cái tướng nó sửa theo luôn, là một điều. Phải không? Đại chúng mà nghe mà cái câu chuyện mà thời Đức Phật mà có bà ngũ xú nương chưa? Ngũ là năm, xú là gì? Xú là sáu. Nương là chỉ cho cái người cô con gái công nương á. Bà xấu đến mức độ mà mấy đứa nhỏ thấy bà là nó la lên, nó tưởng là quỷ hiện luôn. Mà hai cái ông vua ở bên nước láng giềng mà tranh giành bà, cuối cùng hai bên mới giảng hòa, cất một cái cung điện giữa dòng sông. Nửa tháng ông vua này đến, nửa tháng vua kia đến để giảng hòa. Ghê vậy đó. Nhờ gì? Nhờ bà đời trước bà có cúng dường. Khi bà phát khởi cái tâm mà cúng dường cho một vị Bích Kim Phật về đất sét để làm cái bình bát, về làm cái thóc đó, thấy không? Nhờ cái đó cho nên cái xúc chạm của bà là khi mà chạm rồi thì mấy ông vua thấy trên đời này không có cái gì mà bằng hết, là thiện nghiệp của bà phát sinh lên, thấy không? Chứ không phải là sắc tướng đâu. Cho nên ở đây mình chuyển quá cái tâm thì sắc tướng tự nó chuyển theo, là ăn điều. À, cô gì cô Minh nhớ nha, uống sữa. Ba sanh ra gì? Quẩn xứ giới. Kế nè, kế là Phật đem cái thân Phật là ví dụ, này Long Vương, ông thấy thân của Phật hay chăng? Nhờ tu vô lượng công đức cho nên ánh sáng 1000 vị Phạm Thiên cộng lại cũng không bằng ánh sáng thân tướng của Như Lai. Phật đem thân mình ra ví dụ. Kế là ví dụ ai? Này Long Vương, ông thấy thân tướng các hàng Bồ Tát không? Kể cả ông trời Đế Thích Tứ Thiên Vương cộng lại cũng không bằng thân tướng các vị Bồ Tát. Kế là ai? Phật đem Thiên Long Bát Bộ ra ví dụ. Rồi Phật đưa gì? Kế là Phật quý như trăm đại hải, có những vô số loài tôm, loài cua, chạnh, cá. Tại sao sanh ra thân tướng này? Phật đó do ba nghiệp xấu. Này Long Vương, muốn chuyển cái nghiệp này nè thì phải tu cái gì? Có một pháp ngày đêm suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho pháp lành mỗi niệm tăng trưởng, thì tức khắc chuyển hóa được ba nghiệp, thành tựu thân tướng. Cho nên Nam Duy Ma Cật nói là vui thành tựu tướng tốt mà tu các công đức. Gì nữa? Vui trang nghiêm đạo tràng. Chẳng hạn như đạo tràng mình càng ngày càng trang nghiêm, càng thanh tịnh, mà những vị nào mà có trong cái tổ chức mình vui lắm, mình thích lắm, đúng không? Đạo tràng mình càng ngày càng tu càng tiến, vui lắm. Gọi là vui trang nghiêm đạo tràng. Vui nghe pháp thanh diệu mà không có sợ hãi. Pháp thanh diệu là gì? Là pháp đốn ngộ, hay nói khác hơn là pháp cực tắc. Một niệm mê là phàm phu, một niệm tỉnh, một niệm giác là Phật. Mình tin chắc điều đó đúng, và mình tin chắc là ngay nơi thân năm uẩn này chuyển hóa thì trở thành cái thân, gọi cái thân kim cang, hay nói khác hơn là cái pháp thân tịnh diệu đó. Bây giờ mình học những cái pháp đốn ngộ, mình tin chắc mà không có sợ hãi. Vui ba pháp giải thoát chẳng vui sai lúc. Ba pháp là gì? Là không nè, vô tướng, vô tác. Vui gần bạn đường đồng học, vui giữa đám người chẳng phải đồng học mà tâm không chướng ngại. Ở đây đại chúng thấy nè, hạn như á, mình thấy những người mà tu ở đạo tràng mình là bạn đồng học, cái mình vui, mình thích lắm. Và những người không phải là đồng học của mình mà họ tu về cái pháp tịnh, pháp mật, pháp gì mà họ tạo các vị thiện pháp, họ tu tập về những cái pháp môn nhưng mà cứu cánh thì không hay, mình cũng vui, mình giúp đỡ, thì đó là gì? Mà tâm mình không có chướng ngại gì hết. Chứ không phải mình thấy là chỉ có thiền viện này thôi, chỉ có thiền viện Tuệ Quang này thôi, còn chùa khác thì cũng được, thì không phải gì. Đó là tâm mình chưa có rộng mở. Mà tâm mình rộng mở rồi là mình thu nhiếp hết tất cả ở trên cái tướng vô sai biệt bình đẳng đó, thì tâm Phật mình bắt đầu nó mở ra, cái con đường nó rộng lắm, thấy không? Đó. Vui giúp đỡ ác chi thức, vui gần thiện chi thức. Ác chi thức là ai? Người đó làm cho mình khổ, người đó làm cho mình không có vui. Vì người đó là mình gọi, mình dùng cái từ là thân bại danh liệt, nhưng mà sau này mình biết Phật pháp rồi, người đó khổ, mình đến mình giúp, được không? Nhờ người đó mà bây giờ mình mới biết đạo, nhờ người đó làm cho mình khốn cùng mới tìm đến thiền viện Tuệ Quang, thì bây giờ người đó khổ, mình giúp. Đó gọi là gì? Vui giúp ác chi thức. Mà vui gì nữa? Gần thiện chi thức. Gần gũi thiện chi thức cũng vui. Vui tâm quan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là những cái pháp vui của Bồ Tát. Này thiên nữ, nói ông nói một dọc luôn. Khi ấy Ma Ba Tần bảo các thiên nữ, ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung. Các thiên nữ đáp, ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ này rồi, có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không muốn vui theo ngũ dục nữa. Cho nên những thiên nữ này muốn về, muốn ở đây luôn. Lúc mà ông Ma Ba Tần kêu về, ông chịu về nữa. Thấy ông Di Ma Cộng giới thiệu một sư đoàn vui mà Mà vui toàn là vui từ nơi tâm không, còn kia là vui từ nơi tướng, thì lấy cái nào? Thiên nữ không chịu nữa, thôi tôi lên cõi đó không có vui. Thì lúc này ma ma nói nè, lúc ấy ma ma từng nói: này cư sĩ, âm hãy buông xả các nàng này, người đem tất cả các vật của mình để bố thí cho người khác mới là Bồ Tát, còn âm giữ lại thì không phải là Bồ Tát. Ma ma từng siêu không? Gài cái thế vô. Bây giờ ông phải cho, ông buông xả mới gọi là Bồ Tát, chứ bây giờ ông giữ đâu phải Bồ Tát đâu. Mà ai cũng gọi ông là Bồ Tát mà. Thì lúc này nè, ông Di Ma Cật nói: ta đã buông xả rồi, ngươi hãy đem đi, mong cho tất cả chúng sanh được pháp nguyện đầy đủ. Buông xả rồi ông cứ đem đi đi, không dùng thần lực giữ nữa. Lúc ấy các thiên nữ hỏi ông Di Ma Cật rằng: chúng tôi phải làm gì khi ở cung ma? Chúng tôi khi làm gì khi ở cung ma? Mình nói khác hơn là bây giờ là chúng tôi khi làm gì khi về đến nhà. Hôm nào đó chiều nay nha, chiều nay thầy thì viện chủ về nên mình hỏi thằng khổ á: thưa thầy, chúng con làm gì khi về nhà cũng giống như ở thiền viện Tể Quan? Phải không? Phải hỏi chứ. Đó, ở đây nè, thiên nữ hỏi liền: chúng tôi phải làm gì khi ở cung ma? Ông Di Ma Cật nói: các cô có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các cô nên học. Vô Tận Đăng là quý như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không có dứt, như thế đó các cô. Thấy không? Mồi cái gì? Bây giờ mình về mình cố gắng như thế nào đó, mình học, mình hiểu, mình chứng nghiệp đến, mình về mình mồi cho ông chồng. Ông chồng mồi cho đứa con mồi cho đứa cháu, cháu cháu mình dọc luôn nhà mình ăn tu hết. Trở thành thiền viện Tệ Quan tại chú xứ Bất Ngữ. Thấy không? Có pháp môn Vô Tận Đăng nè. Thì bây giờ mình phải hành động như thế nào, nói năng như thế nào, như thế nào đó để mình mồi cái ngọn đèn Vô Tận Đăng này lại cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho tất cả mọi người. Thấy không? Để chúng thấy không? Chẳng hạn như tôi đến cái vùng của tôi ngày xưa là ương ngạnh lắm, không chịu học Phật Pháp. Mà bây giờ không, tôi mồi từng chút làm từ thiện, làm này làm kia, rồi mình sống nghiêm trang nghiêm chỉnh. Họ thấy: ồ, mấy ông thầy này về 10 năm họ theo dõi, bây giờ họ mới chịu đi. Thấy không? Mồi đó, mồi từng bước, gọi là pháp môn Vô Tận Đăng. Mình là ngọn đèn này, bây giờ mình phải về mồi ở gia đình mình, mồi ở xóm mình, mồi hết tất cả. Chứ mình đang lần sâu chuỗi, hoặc mình đang ngồi thiền, ai đó là chọc vậy mình: hôm nay mà không ngồi thiền là chết cho tao á. Người ta xả thiền là biết, ví dụ gì. Hôm nay mà không phải ngày niệm Phật là chết cho tao á. Hôm nay mà không phải là cái ngày 15 là chết cho tao, thôi thua rồi, ngọn đèn mình bị tắt rồi. Phải không? Cho nên mình học Phật Pháp là mình phải ứng. Mình phải là gì? Mình phải là sử dụng trong cuộc đời này. Nhưng không khéo là mình mơ hồ lắm, đúng không? Mình đừng có tưởng rằng là ở cõi dục giới tha quá tự tại của ma ba tầng, nhưng mà ở trong gia đình mình, mọi ngọn đèn Vô Tận Đăng ở trong gia đình mình đó. Đó. Phàm một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm ngàn chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cái đạo lý ấy chưa hề dứt, tùy chỗ thuyết pháp mà tăng thêm lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Thấy không? Dẫn dắt mình, hướng dẫn, mình chỉ bày, đó gọi là Vô Tận Đăng. Này các cô, tuy các cô ở tại cung ma mà dùng Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên nữ khác phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là báo ơn Phật, đền ơn Phật. Thấy không? Nhớ nha. Mình báo ơn Phật, đền ơn Phật không có cách gì được hết đó, mà chỉ có giáo hóa chúng sanh là đền ơn Phật. Đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, chỉ có giáo hóa chúng sanh thôi. Mà chúng sanh này ở đâu? Chúng sanh này ở đâu? Nhà mình trước, thấy không? Rồi chồng mình, con mình, vợ mình, thân tộc của mình. Đó, ở đây nói nè: tuy ở cung ma mà dùng Vô Tận Đăng này làm cho thiên nữ khác đều phát tâm làm Phật hết, phát tâm làm lành hết, thì mới gọi là báo ơn Phật. Càng đọc mình càng thích thú, phải không? Báo ơn Phật cũng là làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh. Bấy giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Tập, rồi theo Ma Ba Tần trở về thiên cung. Bỗng nhiên hết thảy đều biến mất. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cập có thần lực tự tại, trí tuệ biện tài như thế, còn không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cập, từ chối một vị nữa. Thì bây giờ đến cái phần gì? Trưởng giả thiện đức, trưởng giả tử thiện đức cũng rất là hay. Nhưng mà gần hết giờ phải không? Mấy giờ? Tiếng phải không? Tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ còn 15 phút nữa, quý Phật tử nào có hỏi không? Chia sẻ về cái pháp tham vấn đó, để cho quý Phật tử thắc mắc trong cái bài pháp này, hoặc là và tu tập trong trong cuộc sống, thì chia sẻ với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý tử nào thắc mắc không? Bên Nam trước đi. Nam. Bên Nam có vị nào không? Bên Nam có thì thôi qua bên nữ. Ở bên Nam tư duy chút. Nữ ai thắc mắc gì không? Đó, bây giờ không thắc mắc thì chia sẻ cho đại chúng mà trong cách ly mùa dịch tu tập sao? Ở nhà có cái buồn gì không? Đó, sáng bác huynh trưởng Chánh Thiện nói là ra sư phụ một chiếu, nói là nhờ mùa dịch cho nên là mình quay lại chính mình nhiều hơn. Thì như vậy có ai tu tập tiến bộ gì không, trình bày trước đại chúng giùm. Đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, con bây giờ con mời các cái cháu nhỏ trong đạo tràng lên để làm tất cả công việc trong đạo tràng. Trước đây con vẫn thường thường nhắc các quy đề khi nào mình vào trong đạo tràng ấy. Nhưng mà chính vì ráng tu nhiều cũng tu được tháp. Tại giờ nào đó cái ngồi một giờ kia đồng hồ, mà ngồi bán da chứ ngồi kiếm da đâu. Nên nó bắt đầu một giờ là bắt đầu dò dày, mong, tròn không biết là hết giờ chưa. Mình xả thiền, tất cả những cái không làm chủ đó, có nhiều rằng đó là do chưa tu nhiều thôi. Chứ còn rồi mà bây giờ nó kiếm cái cách nào khác thì con thấy không có, mà chỉ có cách tu nhiều.
Thì ở đây nãy tôi nói cho đại chúng thấy là sở dĩ mình ở trong cái đạo tràng á, kể cả đạo tràng nào cũng vậy thôi. Bởi vì một tuần mới gặp một lần, hoặc là một tháng mới gặp một lần. Hẹn như á, thì chúng thấy cái khóa tu của mình mở 3 ngày á, mà nếu mà chúng tôi mà không kiểm soát chặt chẽ á, thì chắc nói chuyện nhiều lắm. Bởi vì sao? Biết không? 4 phương đồng tụ hội, Mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không mới đậu về. Ông bạn ông Quẩn nói bốn phương đều tụ để hết, Sài Gòn cũng có, miền Bắc cũng có, rồi Bạc Liêu cũng có, Sóc Trăng cũng có, Cà Mau cũng có, Thủ Đức cũng có, Tánh Linh, Đức Linh, La Ghi, nơi nào mà có đạo tràng của Hòa Thượng họ đều tập trung về là tu. Khi mà gặp nhau rồi thì bắt đầu họ tuôn ra quê hương xứ sở, vì quê hương là chùm khế ngọt mà cho con chèo hát mỗi ngày kể rằng dập luôn tỉnh, đúng không? Thì bây giờ mình phải có làm gì? Thì chỉ có gì, chỉ có mình quý tiết thời gian. Mà ông vua Thượng Trị nói 100 năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi phai, phải không? 100 năm qua liền nhanh chóng lắm, mà kiếp vô thường đó nó nhanh lắm. Sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã, ít ra cũng được nửa ngày. Ông làm vua mà ông có một cái nhân duyên, ông đến cái già lam nửa ngày thôi, ông thấy sao mà nó hạnh phúc sung sướng mà. Huống chi mình thông dong nhàn nhã, ít ra cũng được 3 ngày, mà thôi ráng tu nói chuyện chi, đúng không? Quý tiết thời gian, quý tiết vô thường, quý tiết mạng sống, tự nhiên tâm mình dừng, tạm vậy thôi. Mà đợi khi nào mà cái hạt giống chạo cử trong mình á, gọi là thân chạo cử, miệng chạo cử, ý chạo cử không còn nữa, thì tức khắc mình nói không im nó cử tự nó cũng yên. Muốn được như thế là phải thời gian, mà thời gian lúc nào mình cũng tỉnh, gọi là có lực dũng á. Giống như đại chúng thấy mình coi truyền hình đó, không? Ở trên màn hình á, khi mình tắt cái màn hình rồi, nhưng mà những cái hộp nó cũng vẫn còn li ti chiếc xe mình á, mình ngừng thắng mình không còn thắng nữa, mà nó cái chớn nó vẫn còn chạy từ lúc một lúc. Để chúng nghiệm coi đúng không? Thì cũng vậy thôi. Bởi vì mình chưa nạo sạch mà. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói nạo sạch chánh tánh á, trừ sạch nghiệp nhân á. Nạo sạch mình chưa nạo được đó. Cho nên là phải có gì? Phải có quy chế, phải có nội quy, đúng không? Mà trong cái quy chế nội quy này thì mình phải lập ra, tạm dùng cái phương tiện lập ra. Chẳng hạn như bây giờ ở trong lúc ngồi thiền, lúc lên quả đường bớt nói chuyện. Mà đại chúng thấy một người mà nói chừng tiếng thôi, tự nhiên thấy cái gì nó rần lên à, chỗ nào cũng gì hết á. À, cho nên đây là thứ nhất là mình quý tiết thời gian, thứ hai là mình quý tiết tuổi thọ, thứ ba mình ráng cố gắng mình kiểm soát trong suốt 3 ngày thì tự nhiên mình bớt, hoặc là 1 ngày mình bớt, phải không? Đó vậy thôi. Tức là phải có tu tập, phải có lực dụng. Muốn được như thế mà người xưa thì mình làm được. Người xưa tao nói là dán chữ tử trên trán. Nó hẹn như á, trong kinh Niết Bàn Đức Phật kể lại cái người tử tội đem ra pháp trường chém đầu. Mà ông vua ông nghĩ ra một kế, ông nói cái người tử tội này á, nếu mà đội cái chén dầu trên đầu mà đi trên một cái đoạn đường 1 cây số hoặc là 2 cây số mà xung quanh ta đờn ca sướng hát, ta làm đủ trò hết, mà chén dầu mà không đổ một giọt nào hết á, thì miễn tội chết. Thì Phật dạy quả nhiên là cái ông tử tội thành công, không đổ hạt dầu nào hết, ông đi bất động luôn. Vì sao? Vì ông sợ cái chết nó đến. Bây giờ mình biết chắc chắn rằng có một người nói bây giờ, đại chúng biết không, tại sao á, ngày xưa mà ông vua Ung Chính á, ông mở cái thiền hội 50 người là chứng quả 50 người. Ông mở thiền hội vì sao? Ông ra cái sắc lệnh, ông gia hạn là mở khóa tu này 3 tháng cho 50 hành giả, nếu ai không kiến tánh ngộ đạo chém. Mà ông chém rồi, mình coi lịch sử mới hay á, ông chém rồi. Và ông mở cái pháp hội thứ 3, 50 vị hành giả, nếu ai không kiến tánh ngộ đạo chém. Thì quả tình trong đó có 49 hành giả ngộ đạo, mà có một vị sau này rất nổi tiếng, thiền sư Thiện Tệ, chưa ngộ đạo. Ông lôi ra ông chém. Mà khi chuẩn bị chém, cái vị này lại khóc, nói bây giờ bệ hạ hãy cho tôi 1 ngày nữa thôi, 1 ngày nữa tôi chết cũng được, xin 1 ngày. Ví dụ bây giờ 3 tháng, bây giờ 3 tháng thêm 1 ngày nữa, mà nếu mà tôi không ngộ đạo là tôi tự tôi xử luôn, chứ không cần bệ hạ chém, cho phép. Thì cái vị Thiền Tệ này ngồi từ sáng tới trưa tới chiều mà chưa xong gì hết. là mai bắt đầu là chuẩn bị chém đầu á, thì giữa đêm ông ngồi ngồi hồi ông chịu hết nổi, bắt đầu ông đi đi đi, mấy ông nội đi chậm lắm, đi 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 hồi nhanh nhanh đi 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 dung dung dùng gỗ có thiền chạy á, đi đi hồi tán có cột có bóp kiến tánh luôn, hết hết chết có trong lịch sử luôn. À, bây giờ mình đưa ra cái sắc lệnh đi, à, đưa sắc lệnh nè, bây giờ mình trình cho quốc vương, bây giờ là 50 hành giả, bây giờ ổng làm vua, nói chung là gì, cung chính là nhà Thanh á, phải không? Thượng trị hoàng đế, Khang Hy hoàng đế, ung chính hoàng đế, mới đến là Càn Long hoàng đế. Nhà Thanh là thuộc Lào lắm, phải không? À, cho nên là sao, ổng làm 13 năm thôi mà ổng ra hết phải là 10 cuốn ngữ lục, thuyết pháp, giảng dạy, ổng là kiến tánh rồi đó, ổng có biệt hiệu là Viên Minh cư sĩ á, cung chính á, giỏi lắm, phải không? Tâm cơ rất là nhạy bén. Rồi bây giờ ai chúng hỏi gì thêm nữa không? Rồi. Hỏi đừng có hỏi chết nha, thì trả lời không được. À, tụi nó chết mà cũng có vô lột rồi cũng dưới như cái chết. Dưới cái chết. Ở đây tôi nói cho đại chúng thấy một cái điểm này nè, mình đừng có nghĩ là mình phát nguyện mình đi đến cái cuộc đời này mà trong cái quốc độ mười phương đó, nhiều quốc độ lắm, nhiều cái quốc độ mà cái tâm nguyện của mình, cái tâm hành của mình á, là như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy á, mình tu chừng nào thành Phật mới vừa lòng của mình. Mà khi á, không phải là mình chết là mình sanh về cõi này, mình phát đại nguyện sanh về cõi này liền, không phải. Mà đại chúng biết là trong tất cả mười phương cõi quốc độ, các ngài có thể là mình dùng cái từ là tạm dừng nghỉ, hãy như là quốc độ cung trời đông sức, gọi là đao lợi thiên quý dụ vân vân. Các ngài gọi là mình dùng cái từ là quá thành á, dừng nghỉ ngơi một thời gian, học hoặc là tu một thời gian nữa, có cái lực dụng, có cái mãnh lực rồi đó, thì bắt đầu mới phát nguyện xuống cuộc đời này. Nên cái tâm nguyện của mình phát bồ đề tâm á, có nghĩa là mình không mong cầu giải thoát mình đi luôn, mà mình phải trở lại cuộc đời này tất cả các quốc độ để mà độ chúng sanh, diều dắt chúng sanh. Mà khi mình độ chúng sanh, diều dắt chúng sanh á, mình đi bằng cái bi nguyện, cái đại nguyện, cái hạnh nguyện, chứ không phải đi bằng cái nghiệp lực. Cho nên sáng tôi giảng ở Thái Tuệ là những điều bí mật trong cuộc đời của Đức Phật. Thì Phật tử nói hồi xưa giờ con học gần 30 năm, bây giờ con mới nghe những cái này, những điều bí mật. Các đại chúng mai nay tôi lên mạng rồi đó, tôi đưa lên mạng chịu khó coi những điều bí mật. Bí mật bây giờ tôi bật mí ra hết rồi, hay lắm, thấy không? Cho nên ở đây là cái mình phát tâm bồ đề là mình phát tâm mình thành Phật mới vừa lòng mình. Và khi cái tâm niệm nó có mặt trong cuộc đời này rồi á, thì mình làm tất cả các hạnh mà mình không ở trên tướng đó, mình chủ mình sanh tâm vì chúng sanh, tất cả là vì mọi người hết, chứ không phải vì mình. Mà chính cái điều đó gọi là tâm Phật, tâm Bồ Đề, chứ không phải là mình phát nguyện mình đi luôn. À, cái tâm mình phát nguyện đi luôn á, giống như cái hạt giống mà nó bị thu quy bị chín vậy đó. Không phải là tâm Bồ Đề, không phải tâm làm Phật, hiểu không? À, mình phát tâm Bồ Đề là như thế. Ờ, Phật tử nào hỏi thêm không? À, anh Phật tử. Dạ. Rồi thì tâm mình nó yên á, tâm mình thấy, cho nên là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có kể là có một vị Phật mà tôi quên tên rồi mà nhập định á, 40 mấy triệu kiếp mà trong giống như một thoáng qua liền vậy, nhanh vậy đó. Khi mà tâm mình định rồi, tâm mình yên rồi đó, tâm mình nó bớt chào cử, mình ngồi 2 tiếng thấy chút xíu à. Còn khi mà tâm mình nó uể oải rồi, nó đau nhất rồi, mình càng trong xả mà ông thầy đánh kiển chừng nào thì mình càng đau chừng đó. Mà khi mà đánh kiển là giống như mình bước ra khỏi nhà tù, lúc đó mình tu là yếu rồi đó. Không? Cho nên tâm mình yên, gọi là vui á, mình vui trong cái niềm thiền định chẳng loạn á, cho nên thời gian nó rất là ngắn. Cho nên hôm nào mình đi chơi vui thấy thời gian nhanh lắm. Nên người xưa ta có cái câu là sao? Nhất nhật trung tù mà thiên thu tại ngoại, đúng không? Một ngày mà ở trong tù á bằng giống như 1000 năm vậy, ở ngoài đời vậy. Thiên thu tại ngoại á, thì ở trong cái cảnh khổ, cho nên Phật nói là ở trong cái cảnh giới địa ngục á thấy thời gian nó dài khủng khiếp luôn, mà ở trong cái cảnh trời thấy thời gian chớp nhoáng qua rất là nhanh. Đó, để chúng thấy không? Cảnh khổ mà. Thì lúc mà mình vui ở trong cái thiền định rồi đó thì mình thấy thời gian nhanh lắm. Trong sát na, khi mà gõ kiển mình giật mình, nhiều khi mình còn tiếc nữa, nói sao mà gõ kiển sớm. Đó là tâm mình yên, tâm mình ổn rồi đó. Rất là chúc mừng cho quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À rồi dưới kia anh, dưới kia, dưới đây đi theo đó. Thì nãy tôi nói Phật tử rồi, nếu mình đủ lực dụng rồi á, mình đi đến chỗ nào cũng được hết. Mà mình chưa đủ lực dụng á, có những nơi mình còn yếu á, thì những nơi đó họ đồng hóa với mình, dùng cái từ gọi là mất mình luôn. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là yếu á, yếu đừng có ra gió. Bây giờ mình coi lại mình yếu hay mạnh, đúng không? Cho nên trong nhà Phật á, là gọi là gì? Ngũ hạ dĩ tiền là tinh duyên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu mới gọi là thính giáo tham thiền. 5 năm đầu là chỉ coi rồng giới lực quan nghi phép tác thôi, không có cho tham thiền đọc giáo lý nhiều. Mà khi mà còn ở trong chúng, chẳng hạn như chúng tôi ở trên Sơn Túc Lâm là ngày xưa ở với bà Thượng là không cho coi kinh sách nữa, chỉ coi những cái ngữ lục của chư tổ thôi. Nhưng mà khi mà ra làm Phật sự, ra giảng dạy rồi bắt đầu mới cho coi những cái sách gọi là sách tạp, sách thế gian, để làm chi? Để người ta biết, người ta hỏi mình biết, để mình trả lời cho đúng. Còn ngôn ngữ học á, thì khi đó là mình vững rồi, mình vững là không ai làm gì mình được á. Không có một cái gì làm cho tâm mình nó lay chuyển hết á, thì được quyền. Còn bây giờ mình còn yếu quá, thôi mình ráng cố gắng, mình ở nhà mình thu thúc 3 nghiệp, sám hối, tụng kinh, tụ thiền, bởi cái tâm mình nó chuyển lắm. Cái tâm mình nó mình dùng cái từ là dễ bị lay động lắm. Cho nên bây giờ mình thấy mình còn yếu, đừng ra gió. Hay nói khác hơn là dùng cái từ gọi là thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ là chỉ cho hàng Bồ Tát củ địa, mà mình chưa được địa nào gọi là thõng tay vào chảo. Nóng. Nói vậy thôi, đúng không hả? Mình thấy mình lực dụng mình đủ rồi, thôi đi chỗ nào cũng được thoải mái, đi qua chỗ nào cũng sao hết. Đó, cho nên là trong mà khi mà mình quy y tam bảo, là khi mà quy y Phật rồi đó, không quy y tà thần quỷ quật đó, tức là mình cũng gọi là kính nhi mà quyển chi, tức là kính chứ không phải không kính. Mình tôn trọng chứ không tôn trọng, nhưng mà cách xa. Tôn trọng nhưng mà cách xa. Đó. Bây giờ mình chưa có đủ mà hoàn quan đồng trần được, mình mới có bức thứ mấy, thứ hai, thứ ba, đúng không? Bức thứ tám chưa xong nữa, đúng không? Mình chưa là trở về nguồn cội, mình chưa có thẩm tay vào chợ được, chưa được thì thôi, mình đang ở trong cái cảnh giới nào đó tự mình biết mình còn yếu, mình còn nghe những cái lời mà nó thị phi phải quấy qua lại hơn thua gì đó, chưa có đủ lực, phải không? Mà chưa đủ lực rồi á, mà chưa kể cả là cái thế giới tâm linh đó nha. Ở đây mình cũng có tiện nói nhiều mặt lắm, rất là nhiều mặt đó. Cho nên qua cái phần này thôi, bây giờ mình ráng cố gắng mình tìm hiểu Phật pháp cho sâu, thành tâm mình tu tập mình chuyển hóa. Mà khi mình có cái niềm vui rồi đó, mình niềm vui thật sự rồi đó, có thẳng điều là khi mà quý Phật tử mà có niềm vui thật sự rồi đó thì chỉ có thích đến những cái pháp tu tập thôi, những cái pháp nào mà chuyển hóa nội tâm lâu ngày thôi, nó cũng muốn đi đâu nữa. Chẳng hạn như mà đi du lịch với gia đình mình thì cũng đi, mà đi rồi đó thì một thời gian là cũng thích là về thiền viện để tu tập. Có nhiều người ta nói vậy. Rồi quý Phật tử nào hỏi thêm không? Tức là ngồi thiền gặp cánh tay đưa ra. Ai đưa? À, thấy cái mặt mình. Rồi, hiểu rồi. Rồi. Ở đây á, Phật tử này hỏi á, thì chúng tôi chia sẻ cho đại chúng một cái điểm này nè. Hạn như có những lúc mình ngồi thiền á, mà tự nhiên mình thấy cái thân tướng mình nó cao, nó lớn luôn, mà rớt trong cái tướng phù. Bởi vì á, trong cái cơ thể mình có, nó có thể là 72 việt đạo, mà nó bế cái việt nào mà nó bắt đầu nó sanh ra cái tướng, mà cái tướng đó là từ cái nghiệp dụng đời trước của mình. Hạn như có một vị sư bà, bây giờ sư bà tịch rồi, sư bà nói á, một lần mà ngồi thiền mà chuẩn bị mà sắp vào cái định mà khinh an á, thì tự nhiên á, sư bà thấy hiện ra một cái tướng cầm cái đao, mà sư bà nhìn kỹ rồi thấy mình chứ không thấy ai đó. Mà khi mà chuẩn bị á, mà tức là trấn tĩnh là xả thiền ra thì mất. Cho nên có những cái điều này chúng ta phải lưu ý, là dầu cho cái tướng gì hiện ra thì cái gì thấy được cái tướng đó, cái gì biết được cái tướng đó, trở về cái thấy biết chân thật, nói khác hơn là tính Phật của mình, thì cái tướng nó tự biến mất. Nhưng mà phải có lực dụng, nãy giờ tôi nói. Cho nên có một vị tăng đến gặp ông thầy mình, nói là con ngồi thiền mà con thấy con nhện, nghe rồi đó, con nhện mà nó hiện trước mặt con hoài, hiện suốt. Mà tối nay chắc chắn là con đâm cho nó chết. Thiền sư nói tối nay á, mà con đâm con nhện chết á, thì trước khi đâm á, là con lấy cái cục phấn quẻ bụng nó. Khi mà quẻ bụng nó xong rồi thì đâm. Thì quá trình tối hôm nay cái con nhện nó hiện lên, ngày quẻ ngay cái bụng nó, cái nhện biến mất. Về trình ông thầy nó, con quẻ cái bụng nó biến mất. Ông dở cái áo lên coi ngay cái rúng không á. Thì quá trình dở áo ngay cái rúng, ông đâm là ông chết rồi thôi. Ông đâm ngay bụng không á. Gọi là biến tướng nó hiện ra tùy theo cái nghiệp dụng của chúng sanh, tạo nghiệp gì nó hiện ra. Mà mình tu thời gian tới hôm qua tôi đã bị trong thất nhiều lần. Cho nên á, trong thiền thoại kể lại, có một vị tăng đến nói thiền sư vô đức, thưa thầy, hồi hôm con ngồi thiền phải nói là khủng khiếp. Hỏi khủng khiếp cái gì? Hiện ra ma này, hiện quỷ này, hiện ra hình con, hiện đủ thứ hết, con sợ quá con xả thiền. Thiền sư nói tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Mai lại đến trình thiền sư, thưa thầy, hồi hôm con ngồi thiền phải nói là mấy chục năm nay con theo thầy mới được cái thời thiền này. Hỏi sao? Khinh an ổn. Phải nói là trên cuộc đời này không có cái gì mà sướng bằng hồi hôm. Thiền sư nói tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Mình không hiểu điều đó. Tất cả những tướng lành, tướng dữ, tướng gì mà mình đều thông qua hết. Bây giờ mình đang ở trong chữ vô. Để chúng nhớ câu chuyện mà Thiền sư Đạo Thọ. Thiền sư Đạo Thọ là đệ tử của Ngài Thần Tú, đến một cái vùng mà toàn là những người tu đạo sĩ không à. Ngài lập lên một cái thiền viện. Cái ông đạo sĩ mà ông ở gần miếu, ông tức lắm, ông muốn cho Ngài ở. Cho nên tối lại ông hiện ra ma này, quỷ này, hiện đủ thứ hết. Mấy chú tiểu, mấy ông thầy sợ quá giọt hết. Mà thiền sư vẫn ở bình thường. Thời gian cái ông đạo sĩ ông cuốn gói ông chạy mất luôn. Rồi sau này tăng chúng về ở đông, cái một hôm nói: thưa thầy, thầy dùng cái pháp gì mà thầy ở yên đây, con ở không được mà ma quý không? Thì thiền sư nói: ta đâu dùng pháp gì đâu. Nếu mà thầy không có pháp gì thầy ở được. Ta chỉ dùng chữ vô thôi. Vô là gì? Vô là không. Mà ông đạo sĩ này ông dùng chữ hữu. Hữu tức là có. Có tức là có giới hạn. Mà không tức là không giới hạn. Ta dùng cái từ không giới hạn nên ta ở được chứ không phải không. Đúng không? Đó, cho nên cái phần này là tướng lành, tướng dữ, tướng gì mà kệ. Mà mình ở trong cái gì biết được cái tướng đó, thể nhập cái biết đó, sầm, tự tức khắc biến mất. Vậy thôi. Đó, đại chúng mà tôi bây giờ tôi toàn ngồi trên cái đồi nhà Phật á. Đại chúng nào mà ngồi mà sợ ma cũng không dám ngồi đâu nha. Gió hiu 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 rồi rửa tóc gáy đó. À, cho nên là bây giờ mình mà tu, mình tu được là mình thấy rất là hay. Bây giờ Phật tử hỏi thêm không hay là mình hồi hướng ha. Bây giờ cô kia hỏi một câu nữa nghỉ. 5 phút nữa cũng còn 5 phút. À, đúng 1 tiếng rưỡi á, đúng 1 tiếng rưỡi. Cô này cũng tu nhiều pháp lắm nè. Hiểu rồi, bây giờ con ngồi xuống để với thầy trả lời. Rồi, hiểu. Bây giờ tôi dùng cái từ là tôi cũng là đại diện cho tăng. Đúng không? Tại vì Phật pháp tăng mà. Nếu cô là thật sự là cái người quy tâm bảo rồi đó tham gia các đạo tràng tu á, thì cô ráng cố gắng á, mình tu một cái pháp cho nó vững cái. Còn những cái chuyện mà cái chuyện xung quanh là thắp hương ở chuyện phụ thôi. Còn lỡ mà mình khi mình đến á, mình ráng cố gắng là mình độ người sống trước. Mình độ người sống mà cho nó đầy đủ rồi đó, thì người, cái phần mà người chết mới tính. Vì mình còn là cái người cư sĩ, cho nên là khi mà mấy cô đến thắp hương mình cứ theo, mình tùy duyên theo mấy cô thôi. Thì khi mấy cô tất cả mọi người về chùa thì mình về theo luôn bình thường. Mà mình cũng đừng có nghĩ một cái chuyện gì là mình phải độ người ở cõi này cõi kia, cõi không có độ, không cần. Nếu mà mình tính cái kiểu đó sau này giống như cái từ là mình dùng cái từ gọi là điên luôn á, điên loạn. Có những người đã bị rồi đó, thấy không? Rồi giống như là mình là sau này mà tự nhiên mình xưng mình là Phật là tổ là đủ hết luôn. Cho nên thôi bây giờ mình cố gắng là mình có đủ, mình dùng cái từ là đủ túc duyên. Mình sanh ra được làm người sáu căn đầy đủ, gặp được chánh pháp, gặp được pháp môn, thì thôi cố gắng là những cái ngày xưa mình ném qua một bên. Mà quốc sư Quyên Minh nói á, những cái tạp nhạp của thế gian ném qua một bên, kể cả Phật pháp còn ném mà buông hết, để thẳng tiến đường công phu thôi. Thì bây giờ chỉ là biết là sám hối ba nghiệp, sám hối sáu căn tội thiền, tu cái pháp chánh pháp thật thanh tịnh đi, đừng có tu pháp gì hết. Tu rằng rạc một con đường này cho nó thanh tịnh, cho nó trang nghiêm. Bây giờ lực mình còn yếu, mình phải nương thầy tổ. Mà thầy tổ là cái vị bác sĩ này á, ông chữa bệnh gan, đúng không? Thì mình phải làm gì? Mình biết mình đang bị gan mà, mình đến đúng cái bệnh viện này chữa bệnh gan rồi, hoặc bệnh phổi rồi, thì mình ráng cố gắng chữa cho nó hết đi, hết bệnh gan, hết bệnh phổi, rồi mình tiếp tục, phải không? Tiếp tục lỡ mình có cái bệnh gì tiếp tục mình chữa nữa. Thì đó theo tôi khuyên là quý Phật tử cứ ráng cố gắng đi con đường thôi. Vì mình còn yếu, ráng thành tâm sám hối, ráng tạo các việc thiện pháp, rồi ráng tu tập, rồi ráng tham gia các cái khóa tu mà các thiền viện mở, hoặc là hàng tuần mình đến đây, hàng tháng mình đến đây, hoặc là có những lúc mà huynh trưởng á, mà đi cúng trường hạ, đi làm các việc thiện pháp, mình thép tùng theo, mình vui theo luôn. Mình đừng suy nghĩ là mình độ cái cõi nào hết, đừng suy nghĩ điều đó. Đừng suy nghĩ cõi sống mình còn chưa độ được mà cõi chết, đúng không? Cho nên mình hiểu được như thế rồi thì mình thẳng tiến đường công phu. Chúng tôi thay mặt chư tăng để mà chia sẻ với quý Phật tử một cái điều đó, ráng cố gắng bình tâm để mà tiến tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi quý Phật tử hồi hướng. Mà trước khi hồi hướng là chúng tôi hồi sáng tôi ra thiền viện tôi trình ông thầy tôi, là lúc trước tôi có mời quý Phật tử là để an vị tổ đường, giống như mình làm cái lễ mừng mình đã xây cái tổ đường xong. Thì thầy của chúng tôi trình bày xong á, thầy chúng tôi cho phép là 16 tháng 7 âm lịch mình an vị cái tổ đường. Rồi khi mà an vị tổ đường xong rồi á, thì tôi làm cái lễ gọi là động thổ giảng đường. Thì tôi xin thầy tôi á, cái tên tôi nói bây giờ muốn ghép hai tên chung một cái giảng đường, thì thầy tôi rất là hoan hỷ, cho nên tôi ghép là cái giảng đường Từ Quang. Từ là Sư Ông Trúc Lâm, Quang là sư phụ tôi ghép lên, thầy tôi rất là hoan hỷ. Cho nên đủ nhân đủ duyên thì quý Phật tử ra để mà khánh thành cái tổ đường, kế là động thổ cái giảng đường. Bởi vì cái giảng đường của tôi bây giờ cái sức chứa nó không đủ, mà lên chánh điện thì giảng người ta không có nghe gì hết. Bây giờ tôi mong muốn là tôi xây cái giảng đường, mà giảng đường chứa khoảng ngàn mấy người á, ở trên là giảng đường, dưới là chỗ cư trú cho những cái khóa tu, chứ không có thể mà nghỉ lang thang nữa. Thì có những cái điều kiện chúng tôi đã sắp sẵn rồi, thì chỉ cần mà quý Phật tử ra tùng biến bát nhã đủ, đúng không? Tùng biến bát nhã, mà đừng có nghĩ rằng mình đi cái này phải có tiền, không có. Quý tử đừng nghĩ điều đó là chập. Mà đừng có nghĩ, sáng nó nói đừng có nghĩ sao cái ông này ông tổ chức hoài, đúng không? Có những lúc tổ chức kiếm tiền không. Quý Phật tử đừng có nghĩ rằng tôi tổ chức kiếm tiền để xây dựng. Ở đây tôi nói này thế nào cũng có người khác nghe, chứ không phải tôi nói quý Phật tử. Mình nghĩ đó là không phải. Bởi vì khi mà tôi tổ chức những cái lễ tôi biết gom lại 50-60 là hết, chưa tới 100. Mà chẳng hạn như tôi xây cái tổ đường tôi gần 10 mấy tỷ, tiền ở đâu? Đâu phải là để đặt đá. Mà khi mà quý Phật tử đến có bạch cái đó rồi, tụng biến bát nhã hoặc làm lễ gọi là yết pháp thành tựu. Mà khi mà yết pháp thành tựu rồi, cái người sau ta đến ta tu nó dễ hơn, là như nhân vậy. Cho nên tôi thỉnh những vị thầy về, họ làm một cái yết pháp, Thuyết pháp là chứng minh cái giảng đường này sẽ thành tựu, thì những người sao ta ở lại ta tu nó tốt. À, tôi làm theo luật đàng hoàng mà, chứ tôi không phải làm khăng khăng. Trên vào cái thời mà Đức Phật á, Đức Phật cũng thuyết pháp, xây á, xây mà Trúc Lâm Tinh Xá là Phật cũng phải đến, xây Tinh Xá Kỳ Viên Phật mới đích thân, xây Tôn Giả Xá để Phật đến mà chống tức gọi yết ma. Mình phải học cái đó mình biết, nhiều người cũng nhận ra được, cứ nghĩ rằng là ô tôi có tiền là tôi không cần. Mình đúng thiện nghĩa bây giờ tôi không cần mà đến là tôi cũng có đủ tôi xây, nhưng mà tôi phải mời Phật tử đến, cho nên mình đi á, mình đừng có nghĩ rằng mình có tiền mới đi, không có. Chỉ cần mà nộp anh Vinh trưởng 50 ngàn thôi, đủ tiền vé xe thôi, ra tiền cơm tôi bao. Học mà à, tiền sáng, cơm trưa tôi bao. Không cần đồng nào hết, không cần khởi niệm là cúng gì hết. Vì cái giảng đường làm gần 20 mấy tỷ mà ít đó, thấy không? Đến cũng đâu có nhiêu, đừng có nghĩ vậy. Mà tôi tha thiết chỉ mong Phật tử có đủ nhân viên rảnh đến cùng chúng tôi tụng biến bát nhã xong. Vậy thôi, thôi mình hồi hướng nè.
Âm
lịch. Đó. Đúng rồi. Sở dĩ mà tôi làm 16 tháng 7 á, là này tôi không phải chọn ngày, mà Phật tử ở Hà Nội, tức là anh huynh trưởng, anh đệ, lại cô sinh ở miền Bắc họ chọn cho tôi. Tại sao họ chọn? Họ nói 17 á, 17 tháng 7 họ khánh tế sư ông. Thì như vậy họ chỉ họ hòa 15 họ ghé tôi 16 họ dự cái lễ họ khánh tế xong xong rồi họ lên cái tay họ về. Cho nên đây là gọi là Phật tử miền Bắc chọn. Đúng lý là tôi chọn chủ nhật, mà tôi thấy Phật tử tôi nói thôi bây giờ ưu tiên người ở xa, họ nói thôi bây giờ con chọn 16, còn 17 là khánh tế sư âm, đúng không? Đó. Thì hồi sáng sư phụ hỏi là chú có chuẩn bị mở khóa tu không, thì tôi nói là tôi cũng sắp. À, tức là chuẩn bị khóa tu gì? Đủ nhân viên. Nếu mà dịch bệnh không còn nữa, phải không? Là 2 tháng 9 tu 3 ngày, phải không? À, mình bỏ thời gian mình tu đi. À, cho nên là ở đây tôi chia sẻ cho quý Phật tử trước đủ nhân viên. Ở đây mình gọi là dùng cái từ đủ nhân viên nha. Đủ nhân viên mình sẽ gặp. Thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng thành vô biên thời nghiệp đó phiền não vô tận thời nghiệp đó pháp mong vô lượng thời nghiệp học Phật đạo vô thượng thời nghiệp.
Xin phép 5 phút nha. Ở đây tôi tắt máy tôi mới nói à, anh